Thưa quý thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay chúng tôi xin kính mời quý vị nghe tiếp chương thứ hai trong tác phẩm Bà là ai? Đây là chứng từ của một người ký giả tin lành tên là Wayne Weibo. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của Nguyệt Nga và Kim Hà. Về nhà, các em vẫn lại bị quở mắng nữa. Nhưng nhờ lời chứng của dân làng, các em bị quở mắng nhẹ thôi. Họ vẫn biết mấy trẻ này không phóng đại hoặc bày trò phỉnh gạt. Và nhất định chúng không hề nói láo về một điều mà chúng cho là rất thánh thiêng. Nếu chúng nói là chúng thấy cái gì đó, ấy là chúng đã thấy thật, mặc dù người khác không thấy. Tin đồn lan truyền khắp năm thôn của giáo xứ Mễ Du, nhất là loan tin về một hiện tượng phi thường chưa từng nghe biết. Chiều hôm sau, hàng ngàn người kéo lên trên đồi cùng với mấy trẻ, hầu như họ đến từ khắp nơi, có người từ xa như thị trấn Lubiski và thành phố Mostar, cách đấy đến nửa tiếng đồng hồ xe chạy.
Vào ngày thứ ba, có một luồng ánh sáng rực rỡ xuất hiện trên đồi và chỉ đường cho 6 thị nhân đến nơi diện kiến với Gospa, nghĩa là Đức Bà. Những người khác thấy được ánh sáng, nhưng không thấy được cái gì ở bên trong ánh sáng đó. Milka cũng có mặt đó nữa. Mẹ em mới công nhận con bà đã nói thật, sau khi nghe biết được điều Marija chứng kiến ngày thứ hai. Nhờ Marija nài nỉ, bà cho phép Milka đi, để em cũng được thấy. Nhưng tiếc thay, hôm ấy em không được thấy Gospa kể từ ngày đó đến nay. Lần này, cả 6 em dạn dĩ hơn. Nhờ kinh nghiệm các ngày trước, nên đã đưa ra nhiều câu hỏi với bà hiện ra. Tại sao bà đến với làng các em? Tại sao lại hiện ra với các em? Và bà muốn gì ở dân làng này? Ta đến đây vì ở đây có nhiều người tin. Đó là câu đáp của bà. Ta đến để nói với các con là Thiên Chúa hiện hữu và người yêu thương các con. Chớ gì những ai không thấy được ta như các con cũng tin, như các con tin. Jacob thuật lại có hơi khác một chút. Theo em, lý do bà đến là để mọi người được có bình an và hòa giải với nhau. Tôi nhận thấy đáng tin ở chỗ 6 thị nhân không lặp lại cùng một câu chuyện giống hệt nhau từng chữ một. Thật ra, cứ xét theo tính cách độc lập của trẻ vào lứa tuổi đó, nếu lời tường thuật của các em giống nhau in đúc, thì tôi cho là đáng nghi ngờ.
Đến ngày thứ tư, nhà cầm quyền sở tại đóng ở thị trấn Sidlec đã được báo động. Tình hình đã vượt tầm kiểm soát. Họ cho mời 6 em đến trạm cảnh sát. Ở đấy các em bị tra vấn gắt gao, rồi được khám bệnh bởi một bác sĩ. Ông này tuyên bố các em là những thiếu niên, hoàn toàn bình thường và mạnh khỏe. Thất vọng, sau đó chính quyền cho mời cha xứ nhà thờ Thánh Giacobbe tại Mễ Du là cha Jozo Jokov, dòng Phan Sinh. Ngài vừa đi giảng tĩnh tâm ở Zagreb về. Họ cảnh báo cha là việc tụ tập trên đồi phải chấm dứt, và họ buộc cá nhân cha phải chịu trách nhiệm. Nói cho cùng, Nam Tư là một nước xã hội chủ nghĩa, chính thức không công nhận có Thiên Chúa. Nhưng các sinh hoạt tôn giáo đều được phép cử hành trong khuôn viên nhà thờ, có đăng ký ngày giờ và thời gian. Những phép rộng ấy không có nghĩa là dung túng cho các cuộc biểu dương tập thể quần chúng tự động tụ họp trên đồi.
Cha Giorgio trấn an họ là cha cũng không kém quan ngại hơn họ về các biến cố gây kích động kia đã xảy ra trong thời gian cha đi vắng. Ngài không nói với họ là đã hỏi chuyện bọn trẻ, cũng không đứng ra như người bào chữa, nhưng ngài lắng nghe, tìm sơ hở nào đó để dẹp chuyện này. Nghe đâu có một em trong nhóm mang ma túy về làng từ một thành phố ở xa. Mirjana sống ở Sarajevo và chỉ về nghỉ hè tại Mễ Du. Cha nghi ngờ bọn trẻ bị ảo giác do ma túy, Và một khi chúng đã bị nhiễm như thế, thì không còn biết làm gì hơn là tiếp tục trò chơi ấy. Cha Zrinko Kuvalo, phụ tá cha Jojo, tỏ ra nghiêm khắc hơn đối với các em trong những cuộc tra hỏi. E ngại có thể có một trò bịp bợm đang âm mưu nơi đây, cha trở nên rất cứng rắn, so sánh với tai họa không kể xiết có thể xảy đến cho làng mạc, cho đức tin và cho giáo hội Lam Tư. Thì sự cực khổ tâm lý tạm thời của sáu thiếu niên đâu có quan trọng gì. Vì vậy, cha hỏi đi hỏi lại các em, lúc từng đứa một, lúc khác chung một lượt sáu đứa. Ngài không cần giấu giếm về sự hoài nghi và tính nóng nảy với chủ tâm khiêu khích để chúng nói ngược nhau.
Một linh mục phan sinh thứ ba vừa mới đến cùng lúc xảy ra các sự kiện ở Mễ Du. Ông đưa ra một giải pháp triệt để hơn, đem cả sáu đứa ra trừ tà. Nhưng hai linh mục kia bác bỏ đề nghị này. Sáng kiến đó ư, quả thật là quá nghiêm khắc. Cho dù bọn trẻ có phạm lỗi thế nào đi nữa, chúng đâu có bị quỷ ám. Ý kiến này cuối cùng cũng được vị linh mục thứ ba này nghe theo. Sau khi ông được tiếp xúc trực tiếp với sáu em, cả ba vị linh mục, một khi ý thức được trọng trách đang đè nặng trên vai, liền tiến hành điều tra cách cẩn thận. Chưa biết kết quả sẽ ra sao, nhưng thế giới, chính phủ và giáo hội đều quy trách nhiệm vào ba vị này. Qua tất cả các việc đó, sáu trẻ vẫn bình chân như vậy. Theo lời chứng của mình, tại Sitlak, buổi chiều lúc sắp đến giờ hiện ra, các viên chức chính quyền phái một bác sĩ khác tên là Darinka Klamuzina đến quan sát tình hình trên đồi. Họ tin tưởng rằng bác sĩ này, một người tự xưng mình là vô thần, đang phục vụ trong đội cứu thương, khi trở về cơ quan có thể mang về một báo cáo cho phép họ dựa vào đó mà chặn đứng trọn bộ vụ việc này ngay lập tức.
Buổi chiều, lúc mặt trời sắp lặn, dân chúng đã tụ tập đông nghịt trên đồi. Ngàn ngàn lớp lớp người, mấy thị nhân đi riêng rẽ từng người và mất hút trong đám đông. Chẳng mấy chốc biến thành một đại hí trường. Marija được cha Zrinko đi kèm, cha vận thường phục vì không muốn để chính quyền phát hiện đây là lần đầu tiên một linh mục địa phương đi lên đồi. Khi em thấy ánh sáng đặc biệt, liền chạy lên đồi theo đến chỗ ánh sáng. Các em khác chắc cũng thấy như vậy, vì chẳng bao lâu, chúng gặp được Marija và bắt đầu cầu nguyện. Theo lời các quan sát viên đứng cách sáu em thị nhân khoảng mấy bước, thì bỗng nhiên cùng một lúc, kinh nguyện các em lúc ấy dừng lại. Các em ngây ngất trước một hiện tượng mà chỉ có các em thấy được. Mỗi em hình như đang hỏi chuyện với bà hiện ra. Có lúc em này nói chồng lên em kia, vậy mà mỗi em đều tiếp nhận được câu đáp cho riêng mình, khiến chúng rất phấn khởi. Một trong các câu hỏi ấy là, bà có điều gì muốn các em truyền lại cho các linh mục không?
Các linh mục hãy tin mạnh mẽ và giữ vững lòng tin của mình. Đó là câu trả lời mà về sau đã được kể lại. Sau cuộc thị kiến, những người chứng kiến thuật lại là bác sĩ Klamuzina đã vội vã chạy xuống đồi, nét mặt lộ ra một vẻ xúc động sâu xa. Bà từ chối lập bản báo cáo và không muốn dính dáng gì đến vụ hiện ra nữa. Một trong sáu em thị nhân cho biết lý do. Bà ấy đã táo tợn yêu cầu các em xin cho bà ấy chạm đến bà hiện ra, mà các em bảo là đã được diện kiến. Một trong các em hỏi, bà có cho phép bà bác sĩ chạm đến không? Bà đáp, hãy để cho bà ấy tiến lên chỗ này, luôn mãi sẽ có những Giuđa không có lòng tin. Ngày thứ năm của cuộc hiện ra, nhằm ngày Chúa Nhật, cha Zozo vẫn giữ thái độ hoài nghi, đã không đề cập gì đến các hiện tượng xảy ra trên đồi Propodo trong bài giảng của ngài. Ngài nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tuân giữ đức tin theo kiểu truyền thống. Nếu cha có ý đưa ra một lời cảnh cáo, thì cũng chẳng có ai để ý. Vì chiều tối hôm ấy, dân chúng tụ tập trên đồi đông hơn bao giờ hết. Có thể nói là tất cả mọi người, đàn ông, đàn bà và trẻ em cư ngụ trong vòng mấy chục cây số quanh đó đều có mặt.
Khoảng 6 giờ 40 chiều, cuộc hiện ra bắt đầu. Tuy địa điểm hiện ra lần này, lần khác có thể thay đổi, nhưng giờ giấc vẫn luôn giữ nguyên. Sau này khi được phỏng vấn, các thị nhân thiếu niên thuật lại một trong những câu các em hỏi. Thưa bà kính mến, tại sao bà không hiện ra trong nhà thờ để mọi người có thể thấy bà? Câu đáp của bà, theo một thị nhân kể lại sau này, thì cũng y như lời con bà đã phán. Phúc cho ai không thấy mà tin. Sáng thứ hai tại Sitluk, nhà cầm quyền triệu tập một cuộc họp khẩn cấp. Hiện nay đã có báo cáo về những phép lạ chữa lành. Nào là một em bé bại liệt được khỏi và đi được. Nào là một người mù được sáng mắt. Và nhiều tật bệnh nhỏ khác đã được lành. Tình hình đang trở nên nghiêm trọng. Nếu cứ để tiếng đồn về hiện tượng ấy loan ra, nhà cầm quyền sẽ cảm thấy không kiểm soát nổi đoàn lũ dân chúng sắp tràn đến ngôi làng bé xíu này. Một lần nữa, họ cho vời mấy trẻ thị nhân đến, và lần này họ đưa các em đến phân khoa tâm thần của bệnh viện ở Mostar. Chắc chắn là đến đó, các em sẽ được chẩn đoán là có bệnh ảo giác hoặc bị một thứ loạn óc nào khác. Nhưng lần này nữa, người ta khẳng định các em lành mạnh, không bệnh tật, và các em được trả về nhà.
Chiều hôm ấy, các đường lộ nhỏ hẹp dẫn đến làng Mễ Du bị tắc nghẽn suốt nhiều dặm. Hàng hà sa số người tìm đường leo lên đồi. Khi các thị nhân đến gần, dân chúng đổ xô đến bu quanh các em, khiến cậu Marinko Ivankovic, nhà ở bên kia đường, gần nhà Maria, phải hô hào dân làng nắm tay nhau, nối thành một vòng tròn quanh các trẻ, để có chỗ cho các em cầu nguyện. Như đã thành thói quen trong những ngày trước, các em bắt đầu đọc kinh lạy cha và kính mừng. Khi còn đang đọc nửa chừng, cuộc hiện ra bắt đầu. Một trong những câu hỏi lần này là, bà sẽ còn tiếp tục hiện ra với các em bao lâu nữa? Câu trả lời của bà quả thật bất ngờ. Lâu bao nhiêu tùy các con muốn. Sáng hôm sau, hai phụ nữ trong làng là nhân viên xã hội của nhà nước đến bằng xe hơi, mời các em đi du ngoạn. Vì đã từng quen biết các bà ấy, nên các em chấp nhận đi chơi một ngày thoải mái. Nhưng khi gần tới giờ hiện ra, các em trở nên băn khoăn và đòi trở về đồi. Hai nữ nhân viên xã hội chỉ cười và tiếp tục cho xe chạy, làm như họ không hiểu gì hết. Đoán được âm mưu, các em dọa sẽ nhảy ra khỏi xe nếu họ không dừng xe lại để cho các em xuống. Hai bà vội vàng cho ngừng xe lại bên đường.
Vừa khi xuống xe, tất cả các em, kể cả hai phụ nữ nhân viên xã hội, liền thấy một bầu ánh sáng từ phía đồi tiến đến gần họ. Mấy trẻ quỳ xuống cách xa lề đường một quãng ngắn, rồi bắt đầu nói chuyện một hồi lâu với đấng hiện ra. Hoàn toàn bị rung động bởi bầu ánh sáng và bởi chứng kiến tận mắt việc hiện ra. Hai nhân viên xã hội đưa các em trở về nhà. Ngày hôm sau, họ đệ đơn xin thôi việc, và sau đó rời chỗ ở khỏi vùng này. Bây giờ, chính quyền trở nên cứng rắn và quyết định không cho hội họp trên đồi với nhân vật siêu nhiên nào đó. Nếu bọn trẻ muốn làm trò hề, chúng cứ việc làm ở nhà thờ, nhưng chúng phải kín đáo, để người khác không bị lôi cuốn vào việc điên khùng của chúng. Tình hình càng trở nên khó khăn. Dân chúng bỏ công ăn việc làm để đi lên đồi. Không còn ai thiết tha lao động nữa. Cả vùng đều bị tê liệt. Nhà cầm quyền thông báo thẳng thừng. Nếu bọn trẻ không chấp hành, gia đình các em sẽ bị rắc rối. Trong một nước xã hội chủ nghĩa, chính quyền kiểm soát giấy phép hành nghề và mọi thứ khác. Các thị nhân biết rõ sự đe dọa này không phải nói suông.
Nhưng hôm sau, thứ tư, một tuần sau lần hiện ra đầu tiên, chính quyền đột nhiên thay đổi ý kiến, ra lệnh chấm dứt ngay cái trò điên rồ đó đi. Họ sai cảnh sát đến Mỹ Du để bắt giam các em thị nhân. Thật là một cơn ác mộng cho bọn trẻ. Dân chúng buộc phải báo cho cảnh sát biết là họ có thấy mấy đứa trẻ đó. Khi thì ngoài đồng, lúc ở trong làng, lúc gần nhà thờ, nhưng cảnh sát tới đâu thì họ cũng đều bắt hụt. Sáu trẻ thị nhân tỏ ra rất thông thạo trong trò cút bắt nguy hiểm này. Chúng luôn bị động, chạy cúi rạp mình giữa các vườn nho để khỏi bị phát hiện. Chúng chạy trốn vào rừng cây, thay đổi áo quần để đánh lạc hướng bọn người đuổi bắt chúng. Kinh nghiệm khốn khổ đó không ngờ đã dẫn các em đến nhà thờ. Cha Zozo đang ở trong nhà thờ Thánh Jacobe, lặng lẽ quỳ gối trước cung thánh, cầu xin ơn soi sáng dẫn đường chỉ lối, cho ngài biết phải làm gì. Như xưa kia Thiên Chúa đã phán bảo với Abraham và Môsê trong lúc họ gặp thử thách lớn, thì nay cha cũng vậy. Ngài xin Thiên Chúa dạy cho biết phải làm gì. Trong cảnh tĩnh mịch của ngôi nhà thờ, không một bóng người, bỗng nhiên, cha nghe có tiếng nói, hãy ra ngoài ngay và bảo vệ lũ trẻ. Kinh ngạc vì nghe tiếng ra lệnh rõ ràng, cha đứng dậy, đi nhanh ra cửa sau nhà thờ. Vào mở cửa, cha thấy bọn trẻ từ góc nhà thờ chạy bán sống bán chết, đến quanh cha, vừa khóc vừa kêu cứu. Cha ơi, cha cứu chúng con với. Cha Zozo vội vàng đưa các em vào nhà xứ. Chờ cảnh sát đến, cha dặn các em tuyệt đối im lặng. Đoạn ngài trở ra ngoài và chờ. Quả thực, ba viên cảnh sát chạy đến nhà xứ, thở hổn hển hỏi cha. Mới đây, ông có thấy bọn trẻ không?
Cha đáp, có. Trong tư thế sẵn sàng bảo vệ các em với bất cứ giá nào. Nhưng thay vì nán lại một chút để hỏi cha thấy chúng ở đâu, họ lại chạy thẳng một mạch đến thôn Pijakovici, nơi các em sống. Cha Giorgio đợi đến lúc họ đã đi khuất mới trở vào nhà xứ. Sau khi trấn an các thị nhân đang khiếp vía và mệt nhoài, cha cho chúng ăn uống tí gì đó. Sau đó, lúc chiều hôm, cuộc hiện ra đã xảy ra tại nhà thờ Thánh Jacobe. Có đông dân làng tụ họp theo lời yêu cầu của vị mục tử của họ. Nếu có chút hoài nghi nào còn sót lại trong lòng cha Jojo về sự xác thực của sự kiện hiện ra, thì giờ đây được đánh tan ngay, bởi cha được thấy Đức Trinh Nữ đúng hệt như các em đã thấy. Từ đó trở đi, cha trở thành người bênh vực chủ chốt cho sự kiện hiện ra. Lập trường đó sau này đã khiến cha phải trả giá 18 tháng tù khổ sai vì đã dám từ chối đóng cửa nhà thờ để ngăn chặn hiện tượng này.
Cha Zozo quyết định hiến cho dân chúng một điều quan trọng hơn mọi thứ khác. Ngài sẽ làm thêm một thánh lễ lúc 6 giờ chiều hôm ấy. Và cha nhờ cha Jinko hướng dẫn việc lần hạp trước thánh lễ. Sau đó, khi cha ra nhà thờ lại, ngài thấy nhà thờ đã đông chật người, ngay cả quanh bàn thờ cũng không còn chỗ trống. Vị mục tử mà trước kia đã rất nghi ngờ về các cuộc hiện ra vì thấy không còn mấy ai đến nhà thờ hoặc muốn xưng tội nữa. Giờ đây thì ngược lại, cha phải chật vật lắm mới có thể giơ tay lên để chúc. Chúa ở cùng anh chị em. Dân chúng không còn là những khán giả thụ động trước thánh lễ nữa. Họ đã trở thành những người tham dự tích cực vào một cuộc thánh thiêng có sức ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người trên khắp thế giới. Từ buổi lễ đó, cuối cùng, một thói quen hàng ngày đã thành hình.
Các cuộc hiện ra có thể xảy ra ở bất cứ đâu, miễn là các em có mặt ở đó lúc ấy hoặc cả nhóm, hoặc cá nhân. Ita Jojo bảo các em tụ tập lại tại phòng mặc áo nhỏ, ngay bên phải bàn thờ của nhà thờ Thánh Jacobe. Trước kia, những người dân làng thường đi làm đến tối mới về, nay thì đến chật nhà thờ từ 5 giờ chiều. Họ nguyện cả 15 chục của kinh mân côi, sau đó còn dựng nghi thức chúc lành và chữa lành. Nếu kể cả thánh lễ, thì nhiều người ở lại trong nhà thờ đến 3 tiếng đồng hồ mỗi chiều. Thế là Mễ Du bắt đầu công trình hoán cải từ đó. Ăn năn trở lại, theo con đường của Chúa Giê-xu, đó là sứ điệp căn bản của Đức Mẹ. Người thường dạy, con đường dẫn tới sự ăn năn trở lại là cầu nguyện, chay tịnh và sám hối. Những việc này dẫn tới sự ăn năn trở lại thật lòng và tới bình an nội tâm cho mỗi người. Thật vậy, dân làng Mễ Du giờ đây đang cố gắng sống sứ điệp này.
Tuy nhiên, niềm phấn khởi thánh thiện này không lưu lại mãi với họ. Ngày 18 tháng 8, cha xứ của họ bị bắt, bị tố cáo sách động quần chúng dấy loạn. Có một đôi lời giải thích trong bài giảng của cha bị lên án tuyên truyền chống chính phủ. Đó là một hành động tuyệt vọng từ phía chính quyền. Họ đưa ra biện pháp này với hy vọng dập tắt cuộc hiện ra, đã lôi cuốn dân chúng tụ tập đông đảo ở đây. Cha Jojo biết được cái gì sẽ phải xảy ra, và khi họ đến bắt, ngài đã sẵn sàng. Nhưng cả cha lẫn giáo dân không ngờ đến những chuyện sẽ xảy ra sau đó. Nhà thờ bị lục soát, các đồ thánh, tượng đạo bị vứt tung tóe và đập vỡ. Nhà thờ được lệnh đóng cửa.
Tuy vậy, vừa nghe tiếng chuông thì nhà thờ đã đầy người. Dân chúng cứ vờ như không hay biết gì về lệnh cấm. Một sự im lặng não nề đè nặng tâm can họ khi họ chứng kiến cảnh hoang tàn đổ nát. Rồi cha Zrenko bước lên bàn thờ và thông báo cho dân chúng về việc bắt giữ cha Jojo. Tuy nhiều người đã biết tin đó, với giọng xúc động, cha nói với họ: "Hôm nay là ngày khốn khó nhất trong đời tôi." Cả nhà thờ vang lên tiếng khóc. Thánh lễ bắt đầu, nhưng khi bài hát nhập lễ được sướng lên, mọi người đều nghẹn ngào không thốt nên lời. Với các kinh nguyện khác cũng vậy. Đến khi nguyện kinh lạy cha, cha Zrinko đã phải mấy lần xin giáo dân lặp lại câu: "Như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con." Sau thánh lễ, thông lệ đọc 7 kinh lạy cha, 7 kinh kính mừng và 7 kinh sáng danh do các thị nhân sướng bắt đầu. Thình lình, các em ngưng đọc kinh và chạy tới phòng nhỏ cạnh bàn thờ.
Linh mục báo cho cộng đoàn, Đức Mẹ gọi các em đến đó. Tất cả đều im lặng, mọi con mắt đều hướng về cánh cửa căn phòng nhỏ ấy. Lúc sau, bé Jacob đi ra cùng với mấy em khác, tiến đến micro và nói với dân chúng rằng, Đức Mẹ gọi chúng cháu đến phòng đó, nơi Mẹ đang chờ chúng cháu. Mẹ bảo chúng cháu nói với quý vị đừng sợ. Mẹ muốn chúng ta hạnh phúc và lộ niềm vui trên nét mặt. Mẹ nói Mẹ sẽ che chở cha Jojo. Sau phút giây bàng hoàng, những tràng pháo tay nổ ra và dân chúng bắt đầu ca hát. Kinh nguyện đã xong, nhưng nhiều người còn nán lại rất lâu, không muốn rời nhà thờ. Mễ Du còn tiếp tục đón nhận các thử thách, nhưng về phần dân làng thì quả thật Đức Mẹ vẫn để mắt coi sóc.
Tôi buông quyển sách trên đùi, ngước nhìn lên và lắc đầu.
Sao mà lạ lùng quá vậy?
Nghề nghiệp nhà báo đã dạy tôi, trước hết phải biết hoài nghi và dè dặt trong phán đoán, cho tới khi thu thập được những bằng chứng khách quan cụ thể, Nhưng câu chuyện này diễn ra đến đây đã hơn 4 năm mà lại dính dáng đến mấy đứa trẻ ít học nữa cơ chứ. Làm sao các em đó có thể bày ra một trò bịp bợm trong thời gian lâu như vậy? Thôi kệ, tôi chỉ nhắm vào câu chuyện. Ngoài ra có gì đâu mà phải bận tâm. Anh nè, còn đợi gì? Bỏ cuộn băng vào máy đi, để xem các phép lạ trên hết các phép lạ này ra sao. Terry nói với nụ cười tinh nghịch, bước vào phòng lấy ghế ngồi xem. Tôi bỏ cuộn băng vào máy. Bây giờ, chúng tôi mới tự mình xét xem vụ hiện ra ở Mễ Du là xác thực hay chỉ là chuyện bày đặt phóng đại của trẻ con.
Các con là con mẹ, và mẹ xin các con hãy làm theo ý con mẹ. Chương 3. Sứ điệp. Cuộn băng video khởi chiếu một đoạn khá dài, cảnh ngọn núi phía sau nhà thờ Thánh Giacobbe. Trên đỉnh có một tượng thánh giá đúc bê tông. Tiếp đến, trên nền nhạc của bài hát lễ bằng tiếng Croatia, máy quay phim từ từ cho thấy cận ảnh ngôi thánh đường với hai tháp chuông và đám đông dân chúng tụ tập trước sân. Một linh mục công giáo người Mỹ đang phỏng vấn dân chúng đến từ khắp nơi Pháp, Ý, Đức. Ở đấy có những đôi vợ chồng, những gia đình và nhiều người trẻ. Ngài hỏi họ tại sao đến đây và đã tìm thấy gì. Đoạn phim này kéo dài khoảng 15 phút. Cảnh sau, ống kính tập trung vào 6 thiếu niên đã trở thành thị nhân và trung gian chuyển lại các sứ điệp của cuộc hiện ra.
Như sách trên đây của linh mục Pharisee tường thuật, các em là những thiếu niên trông rất bình thường, khỏe mạnh. Theo bản năng tự nhiên, tôi bắt đầu ghi, mỗi em có cá tính mạnh mẽ và phát triển tốt, có vẻ hạnh phúc và thoải mái. Đó là những đứa trẻ khá dễ coi, nhưng hoàn toàn trung bình. Cuộn phim được quay trước đây mấy tháng, tức là 4 năm sau những biến cố đã được kể lại trong sách. Và bây giờ, mọi việc đã được ổn định cách đáng kể. Các lần hiện ra buổi chiều hàng ngày đã trở nên thường lệ và chính quyền tỏ ra bớt khắt khe. Sự thay đổi thái độ này có nguyên nhân chủ yếu là nguồn lợi bất ngờ và khổng lồ thu được từ túi khách du lịch và hành hương. Khi chiếc máy quay phim thu cận ảnh các thị nhân ngay trước giờ hiện ra, mọi tính cách khách quan nhà báo của tôi tan biến. Lúc ấy tôi thấy tôi cứ lắc đầu, miệng lẩm bẩm,
thật không thể tin nổi.
Nhưng ngay lập tức, trong thâm tâm tôi lại cảm thấy đó là sự thật. Nhưng làm sao chuyện ấy đã xảy ra trong một thời gian lâu dài như thế mà không một ai trong đất nước này là Hoa Kỳ biết đến vậy?
Mấy em thị nhân bắt đầu cầu nguyện. Đột nhiên các em dừng lại ở giữa câu và quỳ xuống. Vika mỉm cười, bà rõ ràng là đang nói chuyện, nhưng không có âm thanh nào phát ra từ đôi môi đang mấp máy của em. Ivan cũng đang chuyện trò trong im lặng, nhưng đôi môi không mấp máy đồng bộ với môi của Vika. Maria chỉ chăm chú nhìn lên cao, miệng mỉm cười trong dáng điệu tôn kính. Tất cả các em đều nhìn về cùng một hướng và không ý thức về sự có mặt của đám đông đang vây quanh mình, hay về những ánh chớp sáng của đèn flash hướng thẳng vào mặt mình. Khi đang xem say sưa, tôi bỗng có một cảm giác là lạ. Có ai đó đang nói với tôi, không phải một tiếng nói tai nghe được, nhưng là một tiếng nói từ bên trong tôi. Thật khó tin, nhưng một cách nào đó, tôi biết chính là tiếng nói của Đức Trinh Nữ Maria.
Toàn thân tôi ra tê dại, mọi vật trong phòng như biến tan đâu mất, chỉ còn lại mỗi mình tôi với các điều đang diễn tiến trên màn ảnh truyền hình, và tiếng nói bên trong ban một sứ điệp. Con là con mẹ, Mẹ xin con hãy làm theo ý của con mẹ. Nghẹn ngào đến không thở được, tôi ráng đưa mắt nhìn qua phía Terry. Nàng có nghe thấy tiếng nói ấy không? Nàng đang thích thú nhìn lên màn ảnh, song hoàn toàn thản nhiên. Tôi nhận ra điều đó chỉ xảy đến cho mình tôi thôi. Tim tôi đập loạn xạ, tưởng chừng như sắp chết sức đi được. Tiếng nói còn tiếp tục. Hãy viết về các biến cố ở Mễ Du. Việc này sẽ trở nên sứ mạng của đời con. Nếu con đồng ý chấp nhận, không bao lâu nữa, con sẽ thôi công việc hiện tại của con. Phần còn lại của cuộn băng trước mắt tôi chỉ còn là một đám sương mù đối với tôi. Khi phim kết thúc, chúng tôi chỉ ngồi và nhìn nhau sững sờ. Tôi có nên nói cho Terry biết việc vừa xảy ra không? Liệu cô ấy có tin tôi không? Cuối cùng nàng nói, quả thật hay lắm, hay hơn đọc trong sách. Cũng lạ thật, em thấy mình có thể tin câu chuyện này không mấy khó khăn.
Tôi chỉ còn biết gật đầu một cách ngớ ngẩn. Terry nhìn tôi, chờ đợi một phản ứng. Khi thấy sắc mặt tôi có vẻ khác thường, cô ấy hỏi,
kìa, anh làm sao vậy?
Terry à, anh biết nói ra điều này, em sẽ cho là điên khùng. Nhưng bà ấy vừa nói với anh đó.
Ai vậy anh?
Đức Trinh Nữ Maria đấy mà. Bà vừa nói với anh đấy. Bà xin anh loan báo sứ điệp của người. Tôi nghẹn lời. Nàng đăm đăm nhìn tôi một lát.
Anh có nghĩ là anh bị tác động quá đáng bởi vụ này không?
Terry này, anh quả quyết với em điều đó xảy ra thật mà. Tôi không thể trách vợ tôi hoài nghi, nhưng tôi thất vọng vì nàng không tin tôi. Anh không biết thế nào và tại sao, nhưng mà anh quả quyết với em là chuyện đó xảy ra thật. Nàng mỉm cười và cố làm cho câu chuyện ra nhẹ nhõm hơn.
Thôi được, mà sao anh không uống vài viên aspirin rồi đi ngủ, sáng mai sẽ ổn thôi.
Tôi lắc đầu. Em đi ngủ trước đi, chắc anh không tài nào ngủ được đâu. Nàng đứng dậy, đến bên tôi và ôm hôn tôi. Bây giờ nàng nhận ra, dù chuyện ấy có xảy ra thật hay không, thì tôi thực sự đã bị cuốn băng đó tác động sâu xa rồi.
Anh đừng lo nghĩ gì nữa. Nếu đó là xác thực, sớm muộn gì rồi anh cũng sẽ biết thôi. Em đi ngủ đây. Anh đi ngủ lúc nào thì tùy ý anh. Tôi ngồi một chập lâu, mắt nhìn đăm đăm vào màn hình TV đã tắt, đảo qua đảo lại trong đầu những gì mới xảy ra. Thế rồi, hít một hơi thở thật sâu, tôi quyết định làm sáng tỏ câu chuyện. Tôi chưa hề có một kinh nghiệm nào trước đây để có thể chuẩn bị cho tôi về việc này. Tôi đứng trước hai khả năng, hoặc là tôi khùng, hoặc tôi vừa mới nhận được một sứ điệp của Thiên Chúa qua Đức Trinh Nữ Maria. Phải chăng cái gì đó đã quật ngã tôi? Đời tôi đã gặp nhiều áp lực đè nặng, nhưng có cuộc đời nào mà lại chẳng có áp lực đâu. Trong vòng 9 năm, chúng tôi đã làm chủ và điều hành 4 tờ tuần báo và một nhà in. Áp lực căng thẳng là bạn đồng hành thường nhật. Nào là hạn chót phải trả tiền, nào cạnh tranh, nào những rắc rối về nhân viên và bao thứ khác nữa. Có thể nói chắc chắn là trong đời tôi, chưa bao giờ tinh thần tôi lại ổn định hơn lúc này.
Tuy nhiên, suy tư về đấng ấy còn khó khăn hơn gấp bội. Chúa Giêsu Kitô đột nhiên trở nên thật trước mắt tôi. Một Chúa Giêsu thật bằng xương, bằng thịt. Ngài đang sống, bây giờ và mãi mãi. Và thân mẫu Ngài, đấng đang hiện ra với mấy thiếu niên ở làng Mễ Du, vừa mới nói với tôi. Trước thực tại, bỗng trở nên hiển nhiên này, tôi quỳ xuống và bắt đầu cầu nguyện, như chưa bao giờ tôi cầu nguyện như vậy trong đời. Thưa quý thính giả, Chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe chương 4 của tác phẩm Bà là ai, nói về chứng từ của một ký giả tin lành có tên là Wayne Weibo vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.